Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Minh Hạnh Túc Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Quá Khứ Chánh Pháp Minh Hiện Tiền Quán Tự Tại Thị Hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong buổi sáng ngày rằm tháng 9 hôm nay. Trong buổi sáng tu tập này, hay nói đúng hơn trong buổi sáng nghe Pháp, hôm nay là cái ngày mà chùa Phước Tiền tổ chức lễ hiệp kỵ chư vị tổ sư tiền hiền khai sơn tạo tự chùa Phước Tuyền, và cũng là cái ngày mà chúng ta chuẩn bị đón chào ngài vía Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên hôm nay cái đề tài mà chúng ta cùng với nhau trao đổi trong buổi pháp thoại này, đề tài đó được mang tựa đề ý nghĩa của hai chữ tại gia. Quý Phật tử đi đến đâu, quý Phật tử cũng biết rằng mình là Phật tử tại gia, đúng không quý Phật tử? Nhưng mà thật sự ra đó, mình vẫn còn mù mờ bởi hai cái từ tại gia đó quá nhiều. Thậm chí có nhiều Phật tử nghĩ rằng tại gia có nghĩa là tu tại nhà, đúng không? Ở trong đây quý Phật tử có nghĩ là tại gia là người tu tại nhà không? Mình nghĩ như vậy là mình hạ thấp áo lam của mình quá xá rồi quý Phật tử. Tự dưng người mình hạ thấp. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để hiểu thêm cái ý nghĩa thiêng liêng của chữ tại gia. Chữ gia ở đây nó có nghĩa là nhà phiền não, là nhà lửa mà trong kinh Pháp Hoa quý Phật tử đã từng đọc rồi, phải không? Căn nhà lửa tam giới có nghĩa là nhà lửa dục giới, nhà lửa sắc giới, nhà lửa vô sắc giới. Nhưng mà đừng có đi tìm cái nhà lửa đó xa quá, đúng không? Nhà lửa dục giới có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người trời. Nhưng mà trời đó quý Phật tử, nó còn bao gồm luôn cả trời dục giới, có nghĩa là trời tứ thiên vương và trời đau lợi. Trời tứ thiên vương thì nằm bốn phương trong cái dãy, cái đỉnh núi Tu Di. Còn trời đau lợi là nằm trên đỉnh núi Tu Di. Ở trời đau lợi là người Trung Quốc hay gọi cái ông đó đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn người Ấn Độ thì gọi là Thích Đề Hoàng Nhân. Thì quý Phật tử thấy cái dục giới của mình như vậy là nó quá xa. Còn sắc giới là gì? Là từ cõi trời về diệm ma, rồi trời đâu xuất ra, trời quá lạc, trời tha quá tự tại. Đó là những cõi trời sắc giới. Còn vô sắc giới là cao nữa, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la, trời phi phi tưởng xứ. Thì tất cả những cái đó gọi là vô sắc giới. nhưng mà không cần đi tìm đâu xa hết, trong thân của quý Phật tử đã có nhà lửa ba giới rồi. Cái miệng của mình đó là nhà lửa dục khẩu giới. Cái miệng của mình hay nói lắm quý Phật tử à, phải không? Dục là ham muốn thôi chứ không có gì hết. Dục giới là cái nơi, cái chốn, cái xứ mà mình hay nói lắm, hay làm lắm. Cho nên cái miệng mình là nhà lửa dục giới. Cho nên đó quý Phật tử tu có nghĩa là mình vượt ra khỏi cái nhà lửa dục giới. Nhưng mà mình vượt bằng cách nào đấy? Tịnh khẩu, hiểu không? Sợ cái miệng của mình nó nói đủ thứ hết quý Phật tử ơi. Cái công đức cũng từ cái miệng, mà cái quả nó xảy ra cũng từ cái miệng. Cái miệng của mình Nam Mô A Di Đà Phật xong rồi dục sâu chuỗi xuống là chửi lộn với nhau liền. Cho nên đây là căn nhà lửa dục giới, nó thiêu đốt muôn ngàn công đức của mình, nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Một lời của mình nói ra tăng trưởng công đức, mà một lời của mình thốt ra tiêu tan công đức. Thầy nói ví dụ thôi, quý Phật tử cái ngày rằm tháng 7 quý Phật tử đi chùa đi chiền này kia, quý Phật tử rất là nhiều công đức. Nhưng mà chỉ cần chúng ta suy nghĩ trong đầu của mình hay là bạn đạo với nhau, mình ngồi mình bàn tán, mình nói công nhận cái chùa này tổ chức du lan hay hơn cái chùa kia. Cái chùa kia làm cái lễ du lan nó đơn sơ quá. Cái chùa này làm lễ du lan đó là nó rực rỡ rồi, chân hoa chân quả đầy đủ. Mình chê như vậy công đức của miệng mình tiêu tan hết. Cho nên cái miệng mình là nhà lửa dục giới, còn cái thân của mình là nhà lửa sắc giới. Quý Phật tử ơi, mình còn thấy cái thân của mình, mình còn nghĩ đến bản ngã của mình còn nghĩ đến cái lòng tự ái của mình, tức là mình đang bị nhà lửa sắc giới nó thiêu cháy đó quý Phật tử. Mình cứ lo trang điểm cho mình, mình cứ lo sửa soạn cho mình, quý Phật tử ơi, mình đang bị thiêu đốt trong nhà lửa sắc giới. Cái thân của mình là nhà lửa sắc giới rồi, còn cái ý của mình là nhà lửa vô sắc giới. Mình chỉ cần mình nói rằng là chùa này là của tôi, ông thầy này là sư phụ của tôi, ni sư này là sư phụ của tôi, những cái đó là chúng ta đang bị thiêu cháy trong nhà lửa vô sắc giới. Cho nên ở kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả chúng sinh đều đang rảo chạy bên này rảo chạy bên kia, chẳng biết gì là lửa, chẳng biết gì là nhà, là lý do đó. Phải không? Chữ gia là nhà phiền não, là nhà lửa tam giới đó quý Phật tử à. Mà ý nghĩa của chữ xuất gia, thí dụ như các thầy các cô xuất gia là gì? Chữ xuất là đứng lên trên nhà phiền não, tức là vượt ra khỏi nó. Mình vượt ra khỏi cái miệng của mình, vượt ra khỏi cái thân của mình, vượt ra khỏi cái ý của mình, hay nói đúng hơn là chúng ta vượt ra khỏi thói quen của thân khẩu ý, đó là xuất gia. Xuất gia là phải vượt ra khỏi cái thói quen của mình. Ngày xưa cái miệng của mình đó thì hay chửi, cái miệng của mình hay nói lỗi của người, cái miệng của mình hay nhiều chuyện vân vân. Thì xuất gia có nghĩa là gì? Ra khỏi cái thói quen của miệng. Còn cái thân của mình, thí dụ như là mình thích ăn ngon, mình thích ngủ ngon, mình thích hưởng thụ vân vân, xuất gia rồi là ra khỏi cái thói quen của sự hưởng thụ cái thân mình. Còn cái ý của mình có nghĩa là tư tưởng của mình nó mênh mông, tư tưởng của mình nó suy nghĩ những cái điều mà để cho tâm của mình nó không được trong sạch. Suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia, thấy cái đó đẹp, muốn cái đó là của mình, thấy cái đó hay, muốn cái đó là của mình. Tất cả chúng ta phải làm sao ra khỏi cái thói quen của thân khẩu ý, đó là ý nghĩa của chữ xuất gia. Còn quý Phật tử nè, chúng ta là người tại gia thì quý Phật tử cũng phải hiểu ý nghĩa của chữ tại gia. Tại gia thầy xin nói cho quý Phật tử nghe một lần nữa, không phải là tu tại nhà, mà chữ tại ở đây có nghĩa là gì? Tự tại vô ngại. Cho nên người Phật tử mặc áo tràng lam, tức là phải vô ngại, phải tự tại trong nhà phiền não. Quý Phật tử ơi, mình cứ bị trói buộc trong nhà phiền não hoài. Mình bị trói buộc bởi cái miệng của người khác, mình bị trói buộc bởi cái miệng của mình, mình bị trói buộc bởi cái thân của mình, cái thân của người khác, mình bị trói buộc bởi cái tâm của mình và tâm của người khác. Như thế mình không phải là Phật tử tại gia. Tại gia là phải tự tại quý Phật tử à. Thầy đã từng nói với quý Phật tử rồi, màu lam của quý Phật tử là màu tự tại vô ngại, là màu mây trời bản lãng, không có ai có quyền nhốt mình, cũng chẳng có ai mà trói mình lại được hết quý Phật tử. Phải không? Cho nên tại gia có nghĩa là tự tại trong những căn nhà phiền não này. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, người ta chửi mình cái mình chửi lại, người ta nói xấu mình nói xấu lại, có nghĩa là miệng của mình chưa tự tại. Hãy tự tại trong căn nhà miệng đi quý Phật tử. Cái bà đó nói xấu mình, hãy tự tại trong căn nhà miệng. Bà đó nói xấu mình có nghĩa là mình sẽ nói với Phật: bạch Đức Thế Tôn, con đến đạo tràng là con trồng cây bồ đề của con, cho nên hôm nay bạn của con mắng chửi con, nói xấu con, tức là bạn của con là người ơn của con, đang dung trồng, đang dung phân, đang tưới nước cho con. Cho nên nếu mà quý Phật tử đó mà thấy được và cảm nhận được tất cả những lời nói xấu, tất cả những cái lời không hay, tất cả những lời lẽ không đẹp, họ mắng mình, họ chửi mình, tức là họ đem phân phướng đang dung trồng cho cây bồ đề của mình. Thì như vậy là mình đã tự tại rồi, phải không? Tự tại trong cái căn nhà dục giới của cái miệng mình đó quý Phật tử. Trong đạo tràng của chúng ta, thầy biết chắc rằng tất cả quý Phật tử mặc áo tràng lam này bị trói buộc trong cái miệng rất nhiều. Ai cũng bị trói buộc hết đó quý Phật tử à, phải không? Chuyện ở trong chùa đi nói ra ngoài đường, chuyện ở ngoài đường đem vô trong chùa nói, tức là cái miệng của mình, cái dục giới này mình chưa ra khỏi, mình chưa tự tại được quý Phật tử, phải không? Nói cái thôi mình chê kiểm chùa này, mình chê cái kiểm chùa kia nấu kiểm ngon, chùa này nấu kiểm hổng ngon, là cái miệng của mình xấu lắm quý Phật tử. Cả một cái cuộc đời của chúng ta sống, đừng bao giờ có cái chuyện đẹp hay xấu, ngon hay dở, đừng có khen chê trong đó quý Phật tử à. Cho nên đó, nếu một con hạt, cái chân con hạt nó rất là dài, nhưng mà nó đứng ở trên một cái cành thông trong một buổi trời mùa đông thì nó vẫn đẹp như thường. Nhưng mà quý Phật tử thấy đi, một con vịt chân nó ngắn ngủn mà, nhưng mà nó lội trong ao sen trong một buổi trưa mùa hè. Hai con vật đó đẹp như nhau. Mình đừng có chê con vịt này cái chân nó ngắn quá, hay là mình khen con hạt cái chân nó dài quá. Nhưng mà tất cả những cái đó đều đẹp, phải không quý Phật tử? Con vịt nó vẫn đẹp dù chân nó ngắn, nhưng đẹp trong cái ao sen mùa hạ. Còn con hạt chân nó dài, nhưng nó đẹp trong một buổi trăng, trong một đêm trăng giữa khu rừng thông vậy đó quý Phật tử à. Cho nên cái nào nó cũng đẹp hết. Cho nên trong một cái đạo tràng, thầy nói ví dụ như bây giờ đạo tràng chùa Phước Tuyền, quý Phật tử nói ông Phật này đẹp, nhưng nếu ông Phật đó đứng một mình, không có bóng dáng của người Phật tử tại gia đến đây, ông Phật đó đẹp không? Nếu không có người Phật tử đến đây, ông Phật đứng trong chùa một mình cô đơn lạnh lẽo, thì ông Phật đó cũng chẳng có đẹp. Mà một mình ông Phật ngồi trong đó cũng chẳng đẹp nữa. Mà ông Phật phải có chân đèn, bình bông, rồi hoa quả. Quý Phật tử ơi, cộng lại tất cả nó mới tạo nên cái vẻ đẹp của đạo tràng. Cho nên hôm nay quý Phật tử ngồi đây nè, có Phật nè, rồi có hoa, có quả trang nghiêm nè, rồi có quý Phật tử ngồi mặc áo tràng lam, cộng lại chung với nhau mới gọi là vẻ đẹp của đạo tràng. Còn không thì quý Phật tử ơi, chúng ta cứ bị cái miệng nó lôi mình đi hoài, chỗ này chỗ kia chỗ nọ bị lôi đi hoài luôn. Mình tu mà quý Phật tử ơi, mình cứ phung phí hoài uổng lắm đó quý Phật tử. Cái chất mà mình tạo ra để mình được thanh thản về nhà Phật, cái chất đó mình tạo ra được thời gian cái mình bỏ. Có đôi khi đó hồi sáng mình tạo, buổi chiều mình đã đốt cháy hết rồi. Có khi một tháng mình tu đàng hoàng tinh tấn, nhưng rồi một phút nào nông nổi, quý Phật tử gom hết tất cả công đức lành của mình đem đốt hết. Cho nên đốt cái công đức lành của mình bằng cái miệng là nhiều đó quý Phật tử. Cho nên hai chữ tại gia là quý Phật tử phải tự tại trong cái nhà miệng của mình. trong đạo tràng của mình đó quý Phật tử ơi, tất cả luôn chứ không phải riêng gì một người, mà không phải là trong đạo tràng Phước Tuyền đâu, mà tất cả mọi đạo tràng khác, cái miệng của mình là ghê gớm nhất. Quý Phật tử muốn cái miệng mình là hoa sen hay muốn cái miệng mình là lưỡi búa? Đức Phật nói phàm tất cả con người mà không ý thức được chính mình thì cái lưỡi chính là cây búa ở trong miệng. Nó có thể chẻ nát hết tất cả những công đức lành, nó có thể chẻ nát hết các tượng Phật luôn, nó có thể chẻ nát hết tất cả tam bảo. Quý Phật tử, chính cái miệng của mình mà mình có thể giết Phật được đó. Cái miệng của mình có thể làm cho tất cả chúng sinh có phải đau đớn, có phải gục đầu, có phải khóc lóc luôn nữa đó quý Phật tử à. Cho nên người con Phật mà tự tại đó, có nghĩa là Phật tử tại gia, là mình sống làm sao mình tự tại trong cái miệng của mọi người. Mình đừng để mình là cái món đồ chơi của thiên hạ nghe quý Phật tử. Người ta muốn cho mình tu tinh tấn, người ta dùng cái miệng khen mình một vài câu, người ta nói công nhận cái bác hai này bác tu, cái bắt đầu cái mặt của bác giống tiên quá, là tự nhiên mình tu chết sống luôn, phải không? Rồi người ta chê mình một câu, cái quý Phật tử ơi, mình dậm chân, rồi mình hờn mát, rồi mình sụ mặt, rồi mình bỏ chùa, mình không tu nữa. Cho nên mình tu bằng cái miệng của người đời, mình là một món đồ chơi của thiên hạ. Mình giống như cái bông dụ vậy đó quý Phật tử. Người ta lấy cọng dây, người ta quất mình hoài đó thì mình quay, mà người ta không quất mình thì mình đứng lại, phải không? Mình tu mà đông giống như những con thú làm xiếc ở trên sân khấu đó quý Phật tử. Cho nó một miếng đồ ăn thì nó mới làm, còn không cho thì không làm. Mình tu tức là mình phải nhớ tự tại trong nhà phiền não. Đó là ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ tại gia. Tại gia hay lắm đó quý Phật tử ơi. Có thể có những cái khoảng, có những cái mà cái phương pháp quý Phật tử còn có thể hay hơn các thầy nữa. Thí dụ như hoằng pháp, hoằng pháp các thầy chỉ có một cái quyền lớn nhất là ngồi trong một cái đạo tràng thanh tịnh để các thầy tâm sự với quý Phật tử. Nó chỉ có cái điều đó thôi. Còn quý Phật tử có thể nói pháp ở trong đạo tràng, quý Phật tử có thể nói pháp ở trong một quán cà phê, quý Phật tử có thể khuyên người ta làm lành lánh dữ ở trên cái chiếc xe hằng ngày mình đi. Ngồi trên xe mình nói pháp cũng được, ngồi trong quán cà phê mình nói pháp cũng được, ngồi trong đạo tràng mình nói pháp cũng được. Cho nên cái ý nghĩa tại gia nó thánh thiện lắm quý Phật tử à. Vậy đó mà mình cứ nghĩ một cách kêu bằng là sao mà nó nhỏ xíu à. Tại gia là con tu tại nhà, vì gia duyên của con còn bận bịu cho nên con xuất gia chưa được, con ngồi ở nhà con tu. Không phải đâu. Đệ tử của Phật có hai hạng người, tức là xuất gia và tại gia, đều có một cái nhiệm vụ thiêng liêng ngang bằng với nhau. Có những cái quý Phật tử không thể nào bằng các thầy. Ví dụ như mình không thể nào mà mình gần Phật suốt được, không thể nào mà mình có thể rằng là hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây mình cứ chiêm ngưỡng Phật. Quý Phật tử ở tại gia thì chỉ có một thời gian nào đó nhất định mình đến đạo tràng để mình nhìn thấy Phật. Nhưng mà về vấn đề mà khuyên mọi người làm lành lánh dữ là quý Phật tử nhiều hơn quý thầy, hiểu không? Nhiều hơn lắm. Cái cách của mình vận động người ta, cái cách của mình đến để mà giúp cho người ta đừng bao giờ đi theo con đường ác, quý Phật tử có nhiều thời gian hơn, có nhiều phương tiện hơn. Trong khi các thầy chỉ có một tháng ngồi nói chuyện với quý Phật tử thôi, còn quý Phật tử 30 ngày chỗ nào nói pháp cũng được, đúng không quý Phật tử? Trong đạo tràng mình có nhiều người đi làm giảng sư lắm chứ không phải chơi đâu. Giảng sư áo lam, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy hoằng pháp nó không phải chỉ đơn thuần là một người nói và một người nghe. Giảng sư không phải, hay là hoằng pháp cũng không phải rằng là trong một đạo tràng như thế này. Hoằng pháp không phải dành riêng trong chùa, mà hoằng pháp trong pháp giới tánh quý Phật tử à. Chỗ nào mình cũng có thể nói pháp được. Và một người quy hướng tam bảo, tức là buổi thuyết pháp đó thành tựu. Ví dụ như một Phật tử thấy gia đình người ta, hai vợ chồng cứ cắn đắng nhau hoài, mình đến mình khuyên, mình bảo, mình đưa đĩa cho người ta coi, xong rồi mình khuyên người ta ăn chay, khuyên vợ chồng làm lành lại với nhau, tức là mình kết nối yêu thương với vợ chồng họ rồi, tức là Phật tử đó đã thành tựu được một thời pháp rồi đó. Cho nên ý nghĩa tại gia nó cao lớn, ý nghĩa tại gia nó mênh mông vô bờ bến lắm quý Phật tử à. Ngày xưa đó, gia đình Phật tử cũng có thể giảng sanh được, gia đình Phật tử có thể thành tựu được thiền nữa quý Phật tử à. Đâu phải chỉ riêng tất cả những cái người mà xuất gia mới có thể chứng thiền được đâu, hay là những người xuất gia mới có thể giảng sanh được đâu. Phật tử tại gia vẫn có thể giảng sanh được, vẫn có thể chứng thiền được. Gia đình của bàn Long Quẩn, hai vợ chồng, hai đứa con, một trai và một gái. Đứa con gái út tên là Bàn Linh Chiếu, con gái của bàn Long Quẩn. Cả một gia đình tu tập với nhau là Phật tử tại gia đó. Đúng ngày giờ, ông bàn Long Quẩn, ổng leo lên cái giường, cái bồ đoàn như quý Phật tử vậy đó, ngồi xếp bằng. Bàn Long Quẩn mới sai con gái của mình, đâu con bước ra ngoài, con nhìn lên trời coi đúng ngọ chưa. Cha bắt đầu về Phật. Con gái bàn Linh Chiếu chạy ra ngoài hàng ba nhìn lên trời, nó mới gạt cha nó. Linh Chiếu nói rằng: cha ơi, trời đã đúng ngọ rồi mà sao nhật thực rồi cha à? Ông bàn Long Quẩn ông nói: ủa sao kỳ vậy, ta tính toán kỹ lưỡng lắm rồi, ngày mình ra đi trời quang mây tạnh, sao bữa nay nhật thực. Bàn Long Quẩn bước chân xuống giường, chạy ra ngoài hàng ba coi, thì cô Linh Chiếu leo lên cái bồ đoàn ngồi viên tịch. Ông bàn Long Quẩn ông nói: chèn ơi, con nhỏ này nó gạt tôi. Rồi leo lên viên tịch. Ông bàn Long Quẩn ông mới đi ra ngoài sau vườn, ông mới nói với con trai ông: mày coi đó, con Linh Chiếu nó gạt tao, tao tính là tao đi về Phật trước, bây giờ nó lên nó gạt, nó lên bầu đòn của tao, nó ngồi nó đi rồi. Thì cậu con trai đang cuốc đất, quý Phật tử có thể tin rằng cậu con trai chống cây cuốc xuống và nói với bàn Long Quẩn rằng: vậy hả bố? Rồi cậu con trai thâu thần viên tịch luôn. Rồi xong cái ông chạy ra ngoài ruộng, ngoài ruộng nữa, ông mới thấy bà vợ ông, bà nói: bà ơi, bà vô bà coi con trai với con gái của bà kìa, tôi tính đi trước mà bây giờ hai đứa nó gạt tôi đi hết rồi. Bà bỏ cây dao xuống, bà thâu thần thị tịch luôn. Bằng Long Quẩn mới nói: tính đi trước để cho mẹ con nó lo cho mình, ai dè đâu cuối cùng mình phải lo cho mẹ con của nó. Cho nên cư sĩ tại gia tu rất là hay quý Phật tử. Nếu mà quý Phật tử tu đúng hai cái từ tại gia rồi, quý Phật tử ơi, tâm hồn của mình nhẹ nhàng thanh thản lắm, phải không? Mình nói chuyện trong mọi hoàn cảnh, mình hướng dẫn con người ta trở về đường đạo trong mọi hoàn cảnh luôn quý Phật tử à. Mình gần gũi chúng sinh hơn, phải không? Quý Phật tử ngồi nói chuyện hoặc là ngồi ăn một tô bún ở trong một quán chay, quý Phật tử có thể nói pháp cho người ta nghe. Một bài pháp ngắn thôi nhưng mà chất lượng của nó nhiều lắm quý Phật tử à. Cho nên đừng bao giờ hạ thấp hai cái chữ tại gia của mình nữa nghe quý Phật tử. Hồi nãy có một Phật tử tác bạch đó: à, chúng con khát khao giới pháp. Tại vì cái pháp nó có sẵn mà mình không thèm uống cho nên mình mới khát, phải không? Nó có sẵn rồi mà mình không thèm uống rồi làm sao đây? Nội mà quý Phật tử từ ở đằng nhà của mình, đằng cái nơi mà chỗ mình ở mà đến đạo tràng Phước Tuyền này, trên đoạn đường đi đó quý Phật tử vẫn tu được. Mình tại gia mà, mình hãy tự tại trong nhà phiền não. Nhà phiền não nó nằm ở trong thân và tâm của mình đây. Thân và tâm của mình là phiền não vô cùng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác thì Đức Phật nói rằng thân và tâm của mình là một rừng phiền não đó quý Phật tử ơi. Cái miệng của mình là rừng phiền não, lỗ mũi của mình là rừng phiền não, con mắt của mình là rừng phiền não, lỗ tai của mình là rừng phiền não, thân thể của mình cũng là rừng phiền não. Mình bước đi là rừng phiền não, mà bàn tay của mình giơ lên để xuống cũng là rừng phiền não cả. Cho nên người con Phật mà không tự tại trong tất cả những khu rừng phiền não này là quý Phật tử mãi mãi không chạm vào tay Phật được đâu. Người nào mà bị rừng phiền não nó cuốn trôi mình vào trong đó. Người nào mà bị rừng phiền não nó làm cho mình lạc bước giữa nhân gian. Người nào mà để cho rừng phiền não nó nhấn chìm mình. Người nào mà để cho rừng phiền não nó chôn sống cuộc đời tu của mình là quý Phật tử không còn ý nghĩa của chữ tại gia nữa. Quý Phật tử tự xem xét đi, thân và tâm của mình nó phiền não bát nháo lắm quý Phật tử à. thân và tâm của mình đó, mình ngồi một chỗ mà nó phiền não hoài, phải không? Ngồi mà bị mũi cắn cũng phiền não, ngồi mà tê chân hoài nó cũng phiền não. Người ta ngồi sao lâu quá, còn con ngồi sao mà mới có một chút thì đã tê chân rồi. Sao mà người ta tu người ta gặp những điều tốt, còn con tu sao con gặp tất cả những điều phiền tối? Người ta tu sao đồng vợ đồng chồng, còn con tu vợ con nó cản, con tu chồng con nó nói này nói nọ. Quý Phật tử ơi, tất cả xung quanh của chúng ta, thân và tâm đều là phiền não cả. Nhưng mà nếu quý Phật tử không có thể nào mà mình vượt lên trên tất cả những phiền não đó, thì quý Phật tử ơi, mình sẽ chôn sống mình trong hố hầm của phiền não luôn. Bây giờ mà quý Phật tử đó, cái miệng của người ta nói cái bà này mà bà tu hành cái gì, bà mặc cái áo tràng vô coi mắt cười quá, áo ra áo, bả ra bả. Quý Phật tử ơi, tự dưng rồi mình không tu nữa. Mình vô mình nói với Phật, con muốn tu, con muốn sửa đổi lắm, con muốn làm một con người tốt lắm, mà thế gian không cho con sửa đổi. Quý Phật tử ơi, không phải thế gian không cho mình sửa đổi, mà tại vì mình tu bằng cái miệng của người ta, đúng không? Mình tu bằng cái miệng của người ta thôi. Tại sao mình không tu bằng trái tim của mình? Tại sao mình không tu vì bản thân mình? Tại sao mình không tu vì cửu quyền, vì ông bà, vì cha mẹ của mình? Tại sao mình không tu vì con cái của mình, mà mình tu vì cái miệng của cái bà hai hàng xóm vậy? Tất cả chúng ta đều rơi rụng bởi vì tất cả những cái miệng của cuộc đời. Con ma đó quý Phật tử, nó không vô trong chùa nó phá quý Phật tử đâu. Con ma nó đứng ở ngoài đường, rồi nó dùng ma lực, nó đi vào trong cái miệng của hàng xóm đó, nó dùng ma lực. Mỗi lần mà quý Phật tử xách cái áo tràng đi chùa, cái bắt đầu nó đứng nó tụm năm tụm bảy, nó nói chèn ơi, cái con mẹ này mà tu cái gì, bà đừng có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bà niệm Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, một đồng vốn bốn đồng lời á. Vậy là quý Phật tử ơi, mình tu bằng cái miệng, mình đau đớn rồi mình bỏ. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn tu nhưng mà quỷ nó ám con hoài, con không thèm tu luôn. Rồi quý Phật tử vứt áo tràng một nơi, quý Phật tử dứt sâu chuỗi một nơi. Rồi lúc bấy giờ quý Phật tử ơi, mình đã bị căn nhà lửa thiêu cháy bản thân của mình rồi. Từ đây trở về sau phải tự tại trong nhà phiền não. Người con của Phật phải mạnh mẽ vững bước trên đoạn đường về Phật. Trong kinh Pháp Hoa, quý Phật tử thấy cái phẩm thứ 15 tùng địa võng xuất không? Có đọc phẩm đó không quý Phật tử? Có không? Phật tử tại gia đó, Phật tử tại gia là nằm trong phẩm tùng địa võng xuất đó. Cho nên trong cái phẩm đó đó, rồi quý đệ tử của ngài Thích Ca Mâu Ni nói, ủa sao mấy cái người này nói cha trẻ mà con già, phải không? Cha trẻ mà con già, thì quý Phật tử ơi, cái câu đó, cái ý nghĩa thứ nhất của nó mà thiêng liêng lắm mà quý Phật tử không hiểu. Quý Phật tử là những tùng địa võng xuất, có nghĩa là quý Phật tử từ đất tâm của mình mà mạnh mẽ, không phải mình bị chôn vùi trong đó. Nếu mà một người nào đó nói quý Phật tử đi, trời ơi cái bà đó mà tu, cái ông đó mà tu cái gì, tiền ơi, hồi đó ổng nhậu, ổng lê lết ở dọc đường, ổng nói chuyện nhằn nhện dữ lắm, xấu nết dữ lắm luôn. Ổng nói mình vậy, bà hàng xóm nói vậy, cái bắt đầu mình quê trong lòng mình, cái mình bỏ, mình không tu. Là mình đã tu bằng cái miệng của người ta rồi. Mình phải tùng địa võng xuất, từ đất tâm của mình mà đứng dậy đó quý Phật tử. Đó là tùng địa võng xuất. Người quý Phật tử ơi, trên đoạn đường tu của mình có khi nào mình bị vấp ngã không? Có, đúng không? Tùng địa võng xuất, một lần té là một lần biết dạy, gượng đứng lên để làm lại cuộc đời, đó là tùng địa võng xuất. Đọc kinh Pháp Hoa nghe tùng địa võng xuất, cái cứ tưởng tượng hoài, mèn ơi, không biết ông Bồ Tát nào mà từ dưới đất chung lên. Như vậy là sai rồi. Chữ địa ở đây là tâm địa của mình. Tất cả những cái chánh niệm, tất cả những thiện niệm, tất cả những Bồ Tát niệm, từ trong cái tâm của mình dũng mãnh đứng dậy liền quý Phật tử. Mình vấp ngã một lần nhưng mà Bồ Tát tâm của mình giúp cho mình đứng dậy. Đó là ý nghĩa của chữ tại gia đó. Tại gia là tùng địa võng xuất, phải không? Cha trẻ mà con già, quý Phật tử ơi, cái câu nói đó để cho tất cả chúng ta hiểu được một điều. Quý Phật tử ơi, quý Phật tử có phải đáng tuổi cha không? Nhưng mà Phật tử vô trong đây gọi thầy trụ trì, quý Phật tử xưng bằng cái gì? Hả? Xưng con phải không? Có phải cha trẻ mà con già không? Cho nên con già nó chính là tùng địa vọng xuất, là tại gia cư sĩ, là một cái sự mạnh mẽ vô cùng của một người con Phật. Quý Phật tử ơi, mình may mắn lắm, mình mới được quy y Tam Bảo. Thật sự công đức của mình nó vô lượng vô biên lắm quý Phật tử. Mình mới khoác lên trên mình của mình một trang phục của yêu thương, mình mới mặc được áo lam quý Phật tử à. Có nhiều người lắm đã quy y rồi mà mặc áo lam vô cái mắc cỡ, đi ra ngoài đường không gì không dám mặc áo màu lam. Trong đạo tràng chúng ta ngồi ở đây có ai mà đi ra đường mặc áo lam mắc cỡ không? Có không? Có mắc cỡ không quý Phật tử? Còn mắc cỡ là kể như không phải là tùng địa võng xuất, không phải là người Phật tử tại gia đâu. Phật tử là gì? Chữ Phật nó có hai ý nghĩa. Nghĩa đen là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là chư Phật mười phương. Nghĩa bóng chữ Phật là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, yêu thương và sáng suốt. Còn chữ tử là gì? Nghĩa đen là con, phải không? Nghĩa đen của chữ Phật là Đức Phật, nghĩa đen của chữ tử là con, có nghĩa là quý Phật tử là con của Phật. Còn nghĩa bóng là gì? Là sáng suốt, là thanh tịnh, là bình đẳng, là yêu thương. Còn nghĩa bóng của chữ tử là gì? Là hạt giống. Chữ tử là hạt giống đó quý Phật tử à. Cho nên mình là Phật tử nó có hai nghĩa: một là con của Phật, hai là hạt giống của yêu thương, của bình đẳng, của sáng suốt và của thanh tịnh đó. Phải không? Mình là hạt giống của sáng suốt mà mình nghe người ta nói một câu cái mình tắt. Đang sáng vậy đó, người ta nói một câu cái tắt liền. Phải không? Đang tinh tấn vậy đó, người ta nói một câu cái tắt liền, không tinh tấn nữa. Thầy trụ trì xuống hỏi, nói chàng ơi mấy khóa rồi, sao cô không đến chùa vậy cô? Chắp tay lại trang nghiêm, làm cái vẻ mặt buồn buồn, mô Phật bạch sư phụ, con không tới chùa, con cũng nhớ sư phụ, nhớ bạn lắm. Nhưng mà con nói cho sư phụ nghe, hễ mà có con mẹ tám đó là không có con. Thất bại không? Mình tu bằng cái miệng không rồi làm sao đây quý Phật tử? Mình cứ để cho mình tự trôi lăn trong tất cả những dòng dây của cuộc đời. Cuộc đời muốn quý Phật tử đó là không có là tại gia đâu. Cuộc đời muốn Phật tử không phải là tùng địa vọng xuất đâu. Cuộc đời nó không muốn quý Phật tử là một tên cùng tử mà biết lối quay về. Cuộc đời nó muốn đẩy mình đi luôn. Vậy đó mà mình nói với cuộc đời, khỏi cần đẩy, tôi tự xử, mình bỏ chùa luôn à. Khỏi cần ai đẩy mình đi ra khỏi, nó tự động mình đi luôn. Ở trong đây đó thầy nói cho quý Phật tử nghe, không bao giờ, không bao giờ. Như bây giờ quý Phật tử, hồi lần trước quý Phật tử thầy cũng có nói chuyện với quý Phật tử rồi phải không? Lần này nói chuyện nữa, đạo tràng không có giống nhau, thế nào cũng dư một người hoặc thiếu một người. Rồi làm sao tại gia đây quý Phật tử? Tại gia là tự tại. Tại gia là mình tu giống như mây trời bản lãng. Người con của Phật mặc áo lam giống như mây vậy đó quý Phật tử à. Phải không? Muốn đi chỗ nào cũng được. Mây là gì? Là mênh mông, là vô bờ vô bến. Phải không? Bầu trời kia, không gian kia là trái tim của Phật. Còn mỗi một Phật tử là một cụm mây, một cụm mây màu lam đó quý Phật tử à. Cho nên mình vẫn lang thang, mình mãi mãi lang thang trong trái tim của Phật. Không có một rừng cây nào có thể giữ chân mình được. Không có ai liện cọng dây lên để trói cái mây lại được quý Phật tử. Như vậy mình mới là Phật tử con của Phật chứ. Con của Phật gì đâu mà chút xíu cái bị cột chân, chút xíu cái bị cột chân lại rồi. Thế nào buổi sáng hôm nay quý Phật tử cũng có người, cũng có người có thể rằng là nói với thầy trụ trì hoặc là nói với quý Phật tử à, chị đến chùa Phước Tiền, chị nói với thầy trụ trì bữa nay tôi kẹt quá cho nên tôi không đi đến đạo tràng tu được, tôi không đến đạo tràng dự lễ dỗ được, phải không? Thế nào cũng có người nói như vậy, thế nào cũng có người điện thoại cho thầy trụ trì như vậy. Cũng có thể là cũng có người nhắn gửi cái lời nói như vậy cho quý Phật tử. Cho nên mình là tại gia mà mình cứ để cho nó trói buộc mình hoài. Ở đây không phải thầy muốn nói cho quý Phật tử rằng là cuộc sống của mình không phải rằng là nó thuận duyên với mình hết. Trong cuộc đời này nó vẫn còn có những chướng duyên nữa quý Phật tử. Nhưng mà mình là người con Phật thì mình phải làm sao hóa giải chướng duyên của nó. Mình đừng có bị chìm đắm trong chướng duyên nữa quý Phật tử à. Chúng ta sống, chúng ta khổ, chúng ta đau đớn, chúng ta dãy dụa quý Phật tử ơi, bởi vì chúng ta không vượt lên được chướng duyên của chính mình. Cho nên rồi mình không làm nên trò nên trống gì trong cái đạo của mình hết quý Phật tử. Rồi hất đổ công đức không đó. Phải không? Thí dụ như bây giờ cái chướng duyên nho nhỏ mà thầy giới thiệu cho quý Phật tử, ví dụ cho quý Phật tử thấy. Già rồi sao nó bệnh hoài là chướng duyên đó. Nhưng mà người nào mà không biết lấy chướng duyên làm đà tiến thủ thì kể như quý Phật tử ơi, mình cứ ở lại cõi ta bà hoài luôn. Chướng duyên có nghĩa là một nấc thang. Nhưng mà cái nấc thang này quý Phật tử ơi, nó sẽ vùi chôn những tâm hồn yếu đuối. Nhưng mà người nào mà có những cái tâm hồn tùng địa vọng xuất đó, thì nấc thang này nó sẽ làm cho chúng ta một tương lai sáng lạng hơn. Người con của Phật mà tu, quý Phật tử mà cứ để cho cái chướng ngại nó làm cho thân và tâm mình lùi bước, thì quý Phật tử ơi, mình không còn là ao lam nữa, mình không còn là tại gia nữa đâu. Lúc bấy giờ mình đúng là mình tu ở nhà đó, tại vì mình bỏ chùa rồi, mình đâu có tới chùa nữa đâu, phải không? Ngồi ở nhà lo tu không? Người ta hỏi sao chị không tới chùa tu nữa chị? Chàng ơi, bây giờ tu tại tâm, Phật chỗ nào cũng có. Ở nhà tu cho nó đừng có phiền não, phải không? Tu ở trong chùa nó phiền não dữ lắm luôn. Tu ở trong chùa đó nó xích mích dữ lắm. Tu ở trong chùa đó thì người này nói nặng, người kia nói nhẹ hoài luôn, bực mình quá, về nhà tu nó chắc ăn hơn. Nếu mà người Phật tử tại gia mà có những suy nghĩ như vậy là quý Phật tử ơi, mình làm dơ cái áo tràng lam của mình đó. Mặc áo tràng lam vô, mình phải biết mình là sứ giả của yêu thương đó quý Phật tử à. Mặc áo tràng lam vô mà mình cứ tu kiểu tà tà hoài. Đức Phật không bảo mình tu nhanh, nhưng mà Đức Phật cũng không bao giờ chấp nhận cho mình tu cái kiểu tà tà quý Phật tử. Có rất nhiều quý Phật tử tại gia nói rằng con đường tu mà tu cho nó thiệt nhanh thiệt lẹ đó là của quý thầy quý cô, mặc áo vàng đó thì tu nhanh, còn con là Phật tử tại gia cho nên con tu tà tà thôi. Ở đây trong đạo tràng của mình ai tu tà tà đâu, giơ tay lên coi. Có không? Thật sự ra thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái khuôn mặt của mình nó giống như cái màn hình của tivi vậy đó. Cái mặt của mình là màn hình của tivi, còn cái tâm của mình trong đây là cái đầu đĩa. Chàng ơi, quý Phật tử chỉ cần gắn cái đĩa nào vô là cái mặt của mình nó hiện ra cái đó à. Phải không? Mình gắn cái đĩa tham sân si vô thì hiện ra cái mặt của mình tham sân si. Mình gắn cái đĩa mà từ bi hỷ xả thì tự nhiên cái mặt của mình nó phát ra hình ảnh từ bi hỷ xả. Cho nên chỉ cần ngồi trên đây thầy nhìn xuống là thầy biết quý Phật tử đang hát cái đĩa nào rồi. Tại vì thầy hỏi chơi vậy thôi, chứ ngồi trên đây nhìn xuống là thấy Phật tử đang hát cái đĩa nào rồi quý Phật tử à. Biết không? Mình đang hát cái đĩa nào quý Phật tử biết không? Hả? Lộn xộn luôn. Con hát cái đĩa này nó tùm lum hết đó các thầy à. Con gắn cái đĩa tinh tấn ba la mật vô, con gắn cái đĩa tinh tấn, con ngồi ở đây, cái mặt của con nó hiện ra tinh tấn. Con mắt của con tinh tấn, lỗ tai con tinh tấn, lỗ mũi con tinh tấn, cái miệng con tinh tấn, cái thân của con, cái tâm của con cũng tinh tấn. Nhưng mà tiếc con cái đĩa con nó bị dập, cho nên tinh tấn mà nó cứ giật giật gì hoài, rồi làm sao tinh tấn ba la mật được đấy. Có không? Con mắt của con tinh tấn, nhưng mà tới đó cái nó bị hư đĩa, nó bị dập đi, cái con mắt của con nó giật 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 về cái nó ngủ. Con mắt hết tinh tấn không? Rồi cái thân của con cũng đang tinh tấn ba la mật, nhưng mà con ngồi một hồi đĩa nó bị hư, nó bị dập, cái thân của con bắt đầu nó nhức, cái tay cái chân của con bắt đầu nó tê. Cho nên quý Phật tử ơi, mình gắn cái đĩa trong đạo của mình đó, nhưng mà quý Phật tử nên hãy cố gắng làm cho cái đĩa của mình cho nó hoàn hảo. Ở đây tất cả chúng ta phải làm sao giữ cho mình được cái chữ hoàn hảo. Cho nên tại gia nó có một ý nghĩa nữa quý Phật tử à, là tự tại rồi. là vượt lên chướng ngại rồi. Nhưng mà nó có một cái ý nghĩa nữa là hoàn hảo. Ở trong đạo tràng này đó, quý Phật tử đến đây tu rồi thì cái thời gian mình gửi gắm trong cái không gian phước tuyền này là quý Phật tử phải làm sao cho tất cả chúng ta đều hoàn hảo ở trong cái thời điểm này. Một tháng quý Phật tử đến gặp Phật có một ngày thì một ngày đó hoàn hảo mới được quý Phật tử ơi. Mình đến đây mình phải tập làm người xuất gia, tại gia mà tập làm người xuất gia, có nghĩa là tự tại trong nhà phiền não để vượt mình ra khỏi phiền não luôn. Quý Phật tử nói thầm thầm trong bụng, thầy nói sao chứ phiền não trong cuộc đời nó dễ thương dữ lắm, thầy cứ xúi con bỏ hoài, phải không? Phiền não trong cuộc đời nó dễ thương lắm quý Phật tử à. Nhưng mà Đức Phật nhìn thấy được cái chiều sâu bên trong của nó, cho nên Đức Phật nói quý Phật tử ơi, đừng để phiền não nó lôi kéo mình, nó trói mình, phải không? Quý Phật tử có thấy phiền não là dễ thương không? Đạo tràng mình có thấy phiền não là dễ thương không quý Phật tử? Nghe cái chữ phiền não thì quý Phật tử hình dung phiền não có nghĩa là cái gì nó làm cho cái đầu của mình khó chịu, phải không? Chữ não là bộ não rồi, chữ phiền là lửa, phải không? Phiền não là lửa đó, trong đầu mình đó là sự bực bội nè, rồi nó khó chịu nè, rồi nó suy nghĩ hoài. Mình nhớ người ta cũng là phiền não, mà mình hận người ta cũng là phiền não, cho nên trong cuộc đời của mình phiền não luôn luôn lúc nào nó cũng chất đầy trong đầu của mình hết quý Phật tử. Cho nên tại gia là gì? Quét phiền não ra khỏi đầu. Vậy đó mà mình tu mình không chịu quét quý Phật tử ơi, mình gom phiền não vô trong đầu của mình không rồi làm sao đấy? Tại gia là làm cho cái tâm của mình sạch, tại gia là quét rác trong tâm của mình ra, chứ không phải tại gia là gom rác ở ngoài đường rồi nhét vào trong đầu của mình quý Phật tử à. Thầy nói cái tâm của mình, thầy ví dụ cho nó có một cái hình tướng để quý Phật tử có thể hình dung được. Cái tâm của mình nó giống như một căn phòng vậy đó, còn phiền não là rác rưởi đi. Người Phật tử tại gia, cái nhiệm vụ của mình là quét rác ra ngoài. Nhưng mà quý Phật tử ơi, mình ít bao giờ chịu quét rác ra ngoài lắm, mà mình thích gom rác ở ngoài vào trong tâm, phải không? Cái chuyện mà các thầy bảo rằng, hay là quý sư cô nhắc nhở quý Phật tử, đừng bao giờ chất chứa trong lòng của mình, đừng bao giờ để cho phiền não nó lôi kéo mình. Quý Phật tử hiểu tất cả những điều đó qua lý thuyết, nhưng mà bản thân của mình thì mình không bao giờ quét cái phiền não ra khỏi đầu của mình. Tự mình có phiền não, rồi tự mình lụm phiền não ở ngoài gom vào. Cho nên bên trong có phiền não, bên ngoài có phiền não, rác ở ngoài tràn vô trong nhà, rác ở trong nhà thì nó tùm lum tùm la hết quý Phật tử rồi, cuối cùng làm sao tại gia được đây? Cho nên mình tu quý Phật tử nhớ, mỗi lần đến đây giống như là mình đi tẩy vậy đó quý Phật tử. Mỗi lần đến chùa có nghĩa làm cho nó sạch một lần. Mỗi lần mà đến chùa quý Phật tử ơi, màu lam của chiếc áo của mình sạch được một lần. Mỗi lần đến chùa màu lam trong đầu mình cũng phải sạch được một lần. Mà tiếc có một cái, áo lam của mình nó thì có thể 2-3 ngày giặt một lần, nhưng mà cái tâm của quý Phật tử 1 tháng mới giặt có một lần thôi, phải không? Còn 29 ngày kia quý Phật tử dùi cái áo lam trong tâm của mình, trong dũng bùn đen phiền não, thì biết bao giờ tâm của mình sạch được đấy. Thầy nói ví dụ như áo lam của quý Phật tử lấy xà bông ô mô giặt đúng không? Thầy nói ví dụ vậy đi, áo lam bên ngoài nè nó dơ quá lấy xà bông ô mô giặt, còn cái tâm của mình dơ lấy cái xà bông nam mô giặt, phải không? Cái áo lam ở ngoài thì lấy ô mô giặt, còn cái lam ở trong tâm của mình thì lấy nam mô để giặt quý Phật tử à. Bỏ nam mô là kể như quý Phật tử ơi, áo lam trong tâm của mình không bao giờ sạch được. Nam mô là gì? Là quy mạng lễ. Nam mô là gì? Là quay trở về. Mà mình tu mà tâm của mình không có quy mạng lễ, mình tu mà tâm của mình không có quay trở về, lam của này nè quý Phật tử, màu lam trong tâm của mình dơ và mãi mãi không bao giờ trong sạch được. Tại gia lại dám giặt áo lam trong tâm đó, phải không? Đạo tràng của mình có giặt áo trong tâm của mình chưa quý Phật tử? Mô Phật, chẳng những con không giặt mà con làm nó lủng nữa, phải không? Màu lam ở ngoài này lỡ nó có rách quý Phật tử ơi, mình giá lại. Thậm chí nếu mà thấy giá lại không đẹp nữa, mua giải khác về may, đúng không? Nhưng mà chiếc áo lam trong tâm của mình mà để cho nó rách rồi, muôn đời không bao giờ lành lại được, cũng không có chiếc áo lam nào thay thế được đâu. Cho nên đáng sợ hơn là cái tâm lam của mình bị rách đó quý Phật tử. Màu lam của mình ở trong tâm, màu lam là màu yêu thương. Cho nên mình mặc áo màu lam bên ngoài đó là mình nhắc mình là người Phật tử tại gia, mặc áo màu lam là mình phải biết yêu thương mọi người. Vậy thì màu lam trong tâm của mình cũng vậy, phải biết yêu thương mọi người. Nếu mà mình giận người ta là áo lam mình rách, phải không? Mà ích kỷ với mọi người là áo lam của mình bị lủng lỗ nhiều nơi lắm đó. Cho nên tại gia nó rất là mênh mông, tại gia nó rất là sâu sắc, tại gia nó không còn cái ý nghĩa mà người con Phật đi tu ở nhà nữa. Nghe quý Phật tử, nhớ một điều quý Phật tử và các thầy, màu lam và màu vàng đang đồng hành, đang song hành về Phật, chứ không có đi trước đi sau đâu nghe quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử mà tu xứng đáng với màu lam rồi đó, khi mà mình trà tỳ quả tán, thân thể của mình lưu lại xá lợi cũng nhiều lắm đó. Xác thân này là xác thân mình dây mượn của cuộc đời. Quê hương của mình thì ở xứ Phật. Quý Phật tử lang thang xuống cõi ta bà này, giống như bây giờ mình không có phương tiện để đi đây đi đó. Quý Phật tử đi đến một nơi nào du lịch rồi mình mướn một chiếc xe để mình làm phương tiện đi đây đi đó. Cái tâm của mình cũng vậy, từ trên cõi Phật đi xuống đây, mình muốn mượn một cái thân hình để mà mình làm phương tiện đi đây đi đó. Cho nên quý Phật tử ơi, mình dây mượn đó, cái thân thể của mình giống như một chiếc xe. Thầy ví dụ như vậy, cái tâm của mình xuống cõi ta bà này, mình vay mượn. Tiền mình nhiều thì mình mượn cái thân nó đẹp hơn. Giống như mình có tiền nhiều, mình mướn chiếc xe đẹp. Tiền mình ít, mình mướn chiếc xe nó xấu hơn. Tiền mình ít nữa, mình mướn chiếc xe nó tệ hơn. Ở trong đây quý Phật tử ơi, nếu mà cái tâm của mình ngày xưa cái phước báo nó nhiều thì thân hình của mình đẹp hơn. Mình đẹp nè, mình mạnh khỏe nè, ít bệnh tật nè, thông minh nè, nổi tiếng nè, làm điều gì cũng thành công hết, đi đến đâu mọi người đều thương hết. Cho nên nếu có công đức nhiều, mình có một thân thể đẹp. Công đức ít, thân thể của mình thì nó không bằng người ta, nó có thể xấu hơn nè, nó có thể chậm hiểu hơn nè, nó có thể bệnh tật nhiều hơn nè, nó có thể nghèo túng hơn nè. Còn nếu mà mình ít vốn nữa đó quý Phật tử, thì mình dây mượn một cái thân hình nó èo uột, nó tật nguyền, giống như mình mướn một chiếc xe mà nó hư hoài vậy đó. Chiếc xe mà cái bánh đằng trước nó tròn, bánh đằng sau nó xẹp, giống như cái thân thể của mình nó không có cân đối, phải không? Rồi lê lết ở dọc đường, xin từng miếng cơm thừa cá cặn để mà ăn. Cho nên thân thể của chúng ta không phải là của chúng ta, mà chúng ta chỉ đi mướn, đi mượn thôi quý Phật tử à. Rồi mình tu để làm gì? Mình mượn nó làm một cái phương tiện để nó chuyển cái tâm của mình đi đến Phật. Vậy đó, mà mình mướn thời gian, cái quý Phật tử muốn cái thân này là của mình, muốn chiếc xe này là của mình, rồi mình cứ ôm ấp nó, mình cứ nhớ nhung nó quý Phật tử, phải không? Bây giờ thầy nói nè, mình mướn chiếc xe đạp xong rồi, mình đi du lịch, mình đi chỗ này đi chỗ kia xong rồi, quý Phật tử ơi, xong rồi trả lại người ta, cái chuyện đó đúng hay sai? Mình mướn một tháng xong rồi trả người ta, mướn 12 tháng xong rồi trả người ta, cái chuyện mà mình mướn xe xong rồi mình trả, cái chuyện đó không có cái gì để cho mình phải suy nghĩ cả. Cái thân thể mình cũng như thế, quý Phật tử đi mướn đó, công đức của mình nhiều thì mướn cái loại khác, công đức mình ít thì mướn cái thân thể khác, như vậy thôi. Cho nên nhìn xuống ở đây trong đạo tràng này, thầy thấy quý Phật tử ơi, cái thân của mình không ai giống ai hết, phải không? Không ai giống ai hết. Có người đó thì chiếc xe ở ngoài nó thiệt là đẹp, nhưng mà máy nó hư hết rồi. Có người thấy ở ngoài chiếc xe nó cũ lắm, nhưng mà máy nó còn tốt, chạy được. Có người đó thì chiếc xe nó hư cái bánh trước, có người chiếc xe hư bánh sau, có người chiếc xe bị hư cái bóng đèn, có người chiếc xe bị hư cái máy. Cho nên trong tất cả chúng ta, người nào mà bị nhức tay nhức chân đó là bánh xe bị hư đó, phải không? Đi vô bệnh viện khám hoài, đi khám tổng quát hoài, tức là máy của mình bị hư rồi, phải không? Cho nên tất cả chúng ta, cái thân thể của mình là mình đang mượn, mình đang mướn đó quý Phật tử. Cho nên mình cứ lo cho nó hoài mà mình quên lo mình. Mình chính là tâm, mình chính là Phật, mình chính là cái thiện, mình chính là tự tại trong nhà phiền não đó. Đó mới chính là mình. Còn cái thân này là phương tiện để chuyển tải mà thôi, phương tiện để cho quý Phật tử đi từ nơi này đến nơi khác. Rồi cuối cùng rồi cái quý Phật tử ơi, giống như đó mình mượn cái chiếc xuồng của người ta, mình chèo đi qua sông, rồi tới bờ giác, rồi tới bên đất Phật, rồi ngồi khóc hoài. Phật A Di Đà hỏi sao con khóc vậy? Con nhớ chiếc xuồng quá, thấy không? Đức Phật A Di Đà nói: con tu ở chùa Phước Tuyền, con tinh tấn lắm, tuổi của con cũng đã già rồi. Hôm nay Như Lai đến đây báo cho con một tin mừng, ngày mai ta sẽ đến đem hoa sen rước con về bên ấy, phải không quý Phật tử? Cái cô Phật tử này mới kể cho bạn đạo nghe. Bạn đạo vui mừng lắm: chàng ơi, cô tu mà được Phật A Di Đà tiếp dẫn vậy là mừng lắm. Nhưng mà cô ấy lại buồn. Thì đạo tràng mới hỏi: sao cô buồn vậy? Thì bà cụ mới trả lời: phải chi Phật A Di Đà rước tôi tuần lễ sau cũng được. Đằng này Phật A Di Đà qua ngày mai rước rồi, mà ngày mai con gái tôi nó lên xe qua về nhà chồng, cho nên thôi chắc tôi không đi quá. Thì quý Phật tử thấy rằng Phật A Di Đà đến rước mình rồi mà vẫn có người không chịu đi nữa đó. Tại con gái mình nó có chồng, phải không? Có đôi khi quý Phật tử ơi, mình đi tới đó rồi, sứ giả của Tây Phương đuổi mình trở về, linh hồn của mình đi về bên đó rồi, mà quý Phật tử lôi chiếc xuồng đi theo, vác chiếc xe đạp đi theo, sứ giả Tây Phương đuổi về liền. Mình đã ra đi rồi, mình đã chết rồi, dùng cái danh từ thế gian, mình chết rồi đó quý Phật tử. Có nghĩa là mình trả xe đạp cho người ta đi về, hổm rày qua cõi Ta Bà du lịch, mướn chiếc xe đạp này xong, bây giờ trả xe đạp lại đi về. Chuyện đó mà nếu mà quý Phật tử hiểu được là quý Phật tử đi về Phật một cách gọn gàng. Còn đằng này đem chiếc xe đạp trả cho người ta mà khóc mà nhớ hoài, vậy đó mà còn đồ giác chiếc xe đạp lên cõi Tây Phương nữa, phải không? Không muốn bỏ thân xác của mình. Cho nên người Phật tử tại gia phải hiểu thấu đáo trọng trách nặng nề của mình, là quý Phật tử ơi, cái thân này là giả, đừng có nuối, đừng có nắm níu nó, đừng có nuối tiếc nó quý Phật tử. Trong đây quý Phật tử có một cái lỗi lầm lớn nhất là trong khoảng thời gian tu tập tại gia của mình, là mình cứ lo cho cái thân của mình, lo cho thân của mình hoài. Hễ mà bệnh bệnh cái mô Phật bạch Đức Thế Tôn: bữa nay cho con nghỉ tu một bữa, hôm nay bệnh quá. Có không? Bệnh là nghỉ tu liền. Quý Phật tử ơi, tại sao mà mình tu? Vì mình bị bệnh mình mới tu. Cái ghế nó bị hư mình mới sửa. Cái thân của mình nhiều bệnh quá cho nên con mới tu, để con sửa đổi từ từ. Thân con nó hư cho nên nó sanh bệnh. Mắt con nó hư con mới sửa. Lỗ tai con hư con mới sửa. Đằng này hư mà xin Phật cho con đừng có sửa. Sai không? Cho nên quý Phật tử nhớ một điều: mình bệnh nhiều chừng nào, quý Phật tử ơi, tu sửa nhiều chừng nấy. Tu là để sửa thôi. Mình tu mà mình ít bệnh, có nghĩa là mình tu mà mình ít có trật đó. Còn mình tu mà mình bệnh hoài, là quý Phật tử ơi, mình làm những điều sai hoài đó. Mình làm những điều mà để cho thân tâm của mình bị hư. Mình liếc bạn của mình là con mắt mình bị hư. Mình dòm ngó lỗi lầm của người khác, con mắt mình bị hư. Cái miệng của mình cứ quang quang, cái miệng của mình cứ tía lia, cái miệng của mình hỗn ẩu, cái miệng của mình mắng chửi, cái miệng của mình không có nói lời ái ngữ, miệng mình bị hư rồi. Cho nên mình tu là để mình sửa đó. Người tại gia có nghĩa là tự tại, để mà chúng ta sửa cái tâm của mình. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chùa Phước Tuyền sáng hôm nay, tất cả chúng ta phải hiểu được cái chiều sâu của hai từ tại gia mà mình đang mang cái trọng trách nặng nề. Áo lam của mình chính là chiến bào đó quý Phật tử à. Màu áo lam của quý Phật tử là chiến bào đó, là mình xung trận đó, chứ không phải chơi đâu. Người đi tu của mình bảo quý Phật tử tưởng đâu là tà tà đi ngắm cảnh đó quý Phật tử. Mặc áo tràng lam để tà tà ngắm trăng ngắm sao. Mặc áo tràng lam để tà tà ngồi uống trà để mà thưởng nguyệt. Không phải đâu. Mặc áo tràng lam là chấp nhận lên đường mặc chiến bào để mà vào chiến trận đó quý Phật tử, phải không? Cái người lính họ đi vào trận đó, luôn luôn lúc nào họ cũng vác lên trên mình đó là nón sắt dài đinh hết, phải không? Còn mình vào chiến trận đó, quý Phật tử ơi, đầu đội trời, chân đạp đất, mặc áo tràng lam, phải không? Cho nên áo tràng lam của mình là mình xung trận. Nhưng mà cái trận tuyến này quý Phật tử không có bao giờ giết người, mà trận tuyến này mặc áo tràng lam để quý Phật tử nhiếp phục con người. Cho nên áo tràng lam là chiến bào đó. Nói theo cái từ mà để chiến thắng với lòng mình đó, thì áo lam là chiến bào để chúng ta tự thắng với lòng mình. Thắng ngàn quân địch chưa gọi là chiến công oanh liệt, thắng với lòng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Cho nên áo tràng lam là chiến bào để mà chúng ta đi vào trận tuyến của tâm linh, để rồi quý Phật tử hàng phục phiền não, để quý Phật tử té rồi đứng dậy, để chúng ta trở thành một người hùng trong đạo chứ, phải không? Cho nên mặc áo tràng lam là khoác chiến bào để xung trận tâm linh đó. Ở trong tâm của mình quý Phật tử ơi, nó lộn xộn lắm, giặc nó nổi lên hoài luôn, phải không? Mình tu mà giặc nó nổi lên hoài, giặc ở trong tâm mình nó nổi lên hoài. Cái tâm lười biếng nè, cái tâm hơn nè, cái tâm ích kỷ nè, cái tâm hờn mát, luôn luôn lúc nào nó cũng nổi lên ở trong cái trận chiến tiến tâm linh của mình hết. Mình là một người con Phật mặc áo lam là mình phải xung vào giữa trận mạc, để quý Phật tử ơi, không phải giết nó mà mình hàng phục lấy nó, biến phiền não thành bồ đề. Như vậy mình mới là chiến sĩ của người Phật tử tại gia chứ, phải không? Mình cứ để thua hoài, thầy nói thật đó, quý Phật tử mình tu ở đây ai cũng bị thua cuộc hoài luôn. Thất bại trong đau khổ, thất bại trong nhục nhã, đi tu lần nào về cũng mình mẩy đầy thương tích hết, phải không? Xung trận lần nào mình mẩy cũng đầy thương tích hết, không có ai nguyên vẹn trở về hết. Đó, bây giờ ngồi nghe pháp là đang xung trận đó. Quý Phật tử đang bắt đầu tự chiến đấu với chính bản thân mình. Ở trong tâm mình nó nổi lên biết bao nhiêu giặc, phải không? Giặc tê nè, giặc mỏi nè, giặc ngủ nè, ba bốn thằng nó kéo biết bao nhiêu đội binh đến mà nó làm cho tâm hồn của mình tơi tả, phải không? Người Phật tử tại gia là một chiến sĩ anh hùng lao vào giữa trận mạc, phải không? Bây giờ thằng giặc nào tê đâu, dám không? Dám hàng phục tê không? Dám hàng phục mỏi lưng không? Dám hàng phục ngủ không quý Phật tử? Nếu còn ngủ là chiến binh bại trận. Ở đây nãy giờ ai là chiến binh bại trận đâu, giơ tay lên coi. Cười là biết rồi, con đang bị bại trận, phải không? Con là những chiến binh thương tích đầy mình luôn đó quý Phật tử. Cho nên mình ngồi mà mình đấu tranh với chính bản thân mình. Mình là một chiến sĩ tại gia, quý Phật tử ơi, mình chưa bao giờ trở về bằng dòng qua chiến thắng. Chưa ai trở về bằng dòng qua chiến thắng hết đó quý Phật tử. Tất cả chúng ta chỉ có khoảng thời gian 60 phút thôi. Trong một trận tiếng cam go, thật sự ra tất cả chúng ta đều chiến bại, phải không? Lần nào ra giữa chiến trường như thế này, lần nào thầy nói chuyện với quý Phật tử, nói chuyện xong rồi thương binh đầy đường hết trơn. Trong đây toàn là thương binh không quý Phật tử. Thất bại dữ lắm, mình mẩy đầy thương tích mà, phải không? Có người nào mà ngồi nghe pháp, ngồi kiết già từ đầu cho tới cuối, chân không biết mỏi, thân không biết mỏi, mắt không